tại cậu.
Cậu hoàng tử nói,
mình tuyệt chẳng muốn cậu khổ, cậu lại cứ muốn mình làm cho cậu thân quen mình.
Đúng thế, cáo nói.
Kìa, cậu sắp khóc kìa.
Cậu hoàng tử nói,
đúng, mình sắp khóc.
Cáo nói,
khóc cũng chả được gì kia mà.
Được chứ, vẫn còn cái màu vàng kim kia của lúa mì. Rồi nó nói thêm, cậu hãy trở lại xem bọn hoa hồng đi. Cậu sẽ rõ ra bông hoa kia của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy trở lại đây từ biệt tớ. Tớ sẽ làm quà cho cậu một điều bí mật. Cậu hoàng tử đi thăm lại các hoa hồng.
Các cô chẳng giống chút nào với đóa hồng của tôi. Các cô chưa là gì cả.
Cậu em bảo các bông hồng,
chưa ai làm cho các cô thân quen ai. Các cô cũng chưa làm cho ai thân quen. Các cô giống như con cáo của tôi trước kia. Trước kia nó là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Xong tôi đã làm cho nó thành bạn thân tôi. Và bây giờ nó trở nên duy nhất trên đời.
Và các bông hồng hết sức lúng túng.
Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng.
Em lại nói với họ,
người ta không thể chết vì các cô được. Hẳn chứ, cái bông hồng của tôi ấy, một kẻ qua đường tầm thường tưởng là nó giống các cô, nhưng chỉ một mình nó thôi, đối với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi đã đem ẩn giấu sau cái chắn gió. Bởi vì chính trên thân nó mà tôi diệt các con sâu, trừ hai hay ba con dành để thành bướm. Bởi vì chính nó mà tôi nghe thở than hay khoe khoang hay đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì nó là bông hồng của tôi.
Rồi em trở lại chỗ con cáo.
Từ biệt.
Em nói, từ biệt. Cáo nói, đây, cái bí quyết của tớ rất giản dị thôi. Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy.
Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy.
Cậu hoàng tử lặp lại để cho nhớ. Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu. Cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế đấy.
Chính là cái thời gian mà tôi đã tiêu phí cho bông hồng của tôi.
Cậu hoàng tử nói để cho nhớ. Loài người đã quên bẵng cái sự thật này. Cáo nói, nhưng cậu không nên quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những cái gì cậu đã tập cho quen thân. Cậu có trách nhiệm đối với bông hồng của cậu.
Tôi có trách nhiệm đối với bông hồng của tôi.
Cậu hoàng tử lặp lại để cho nhớ.
Chào một ngày tốt lành.
Cậu hoàng tử nói.
Chào một ngày tốt lành. Người gác ghi nói.
Ông làm gì ở đây?
Cậu hoàng tử hỏi.
Ta xếp hành khách thành từng gói nghìn người một.
Người gác ghi nói.
Ta cho phóng đi lúc bên phải, lúc về bên trái, những chuyến tàu chở các gói ấy.
Rồi một con tàu nhanh sáng choang, âm âm như sấm dậy, bỗng làm rung lên buồng ghi.
Chúng vội vã thế.
Cậu hoàng tử nói.
Chúng tìm cái gì vậy?
Tìm cái gì thì chính người lái đầu máy cũng không rõ.
Người gác ghi nói.
Và liền gầm lên từ hướng ngược lại, một chuyến tàu nhanh thứ hai sáng choang.
Chúng đã trở về rồi ư?
Cậu hoàng tử hỏi.
Không phải những toa lúc nãy đâu, đổi chỗ cho nhau đấy mà.
Chúng không bằng lòng chỗ chúng đứng ư?
Người ta không bao giờ bằng lòng chỗ mình đứng cả.
Người gác ghi nói.
Và tức thì gầm lên một chuyến tàu nhanh thứ ba sáng choang.
Chúng đuổi theo những hành khách lúc nãy phải không?
Cậu hoàng tử hỏi.
Chúng chẳng đuổi theo cái gì hết.
Người gác ghi nói.
Người ta ngủ trong đó hay người ta ngáp, chỉ có những đứa trẻ là dí đến bẹp mũi vào cửa kính thôi.
Chỉ có những đứa trẻ biết là mình tìm cái gì.
Cậu hoàng tử nói.
Chúng mất thì giờ vì một con búp bê bó bằng vẽ. Và con búp bê ấy trở nên quan trọng lắm. Ai lấy đi của chúng, chúng sẽ khóc.
Chúng thật may mắn.
Người gác ghi nói.
Chào một ngày tốt lành.
Cậu hoàng tử nói.
Chào một ngày tốt lành.
Người lái buôn nói.
Ấy là một lão buôn thuốc viên gia công, có thể làm cho đỡ khát. chỉ một tuần uống một viên và người ta thấy không cần phải uống nước nữa.
Tại sao ông bán thứ đó?
Cậu hoàng tử hỏi. Đây là một sự tiết kiệm lớn về thời giờ, lão buôn nói. Các nhà chuyên môn đã tính toán rồi, mỗi tuần lễ ta sẽ tiết kiệm được 53 phút.
Thế người ta dùng để làm gì trong 53 phút ấy?
Muốn làm gì thì làm.
Mình ấy à?
Cậu hoàng tử nghĩ thầm.
Nếu mình có 53 phút ấy để mà tiêu phí, mình sẽ rón rén tìm đến một cái vòi nước.
Bây giờ là ngày thứ 8 từ khi máy bay của tôi bị hỏng ở giữa sa mạc. Và câu chuyện này về người lái buôn, tôi vừa nghe vừa nuốt giọt nước dự trữ cuối cùng của tôi. Ôi chao, tôi nói với cậu hoàng tử. Các kỷ niệm của em thật là đẹp, nhưng anh vẫn còn chưa chữa được máy bay của anh. Anh chẳng còn tí gì để uống nữa. Anh cũng thèm được rón rén bước tới một vòi nước.
Thằng bạn cáo của tôi,
em nói. Cậu nhỏ à, chồn cáo gì nữa lúc này?
Sao thế?
Ta sắp chết khát rồi kia mà. Cậu em không hiểu lý lẽ viện ra của tôi. Em trả lời tôi.
Có được một đứa bạn thân là tuyệt chứ, cho dẫu ta sắp chết cũng vẫn là tuyệt. Tôi rất thú vị được có một bạn thân là cáo.
Cậu em không lường được hiểm nguy. Tôi nghĩ thầm. Em không hề bị đói và bị khát, chỉ một ít mặt trời cũng đủ cho em rồi. Nhưng em nhìn tôi, trả lời đúng vào điều tôi vừa nghĩ.
Tôi cũng đang khát. Ta đi tìm một cái giếng đi.
Tôi có một cử chỉ mệt mỏi, trong mênh mang của sa mạc, đi vất vơ vất vưởng kiếm một cái giếng, thật là chuyện vô lý. Tuy thế, chúng tôi vẫn ra đi. Khi chúng tôi bước, lặng thinh, không biết đã bao nhiêu giờ, bóng đêm bỗng đổ xuống và các ngôi sao bắt đầu sáng lên. Tôi nhìn thấy trời sao như tưởng mình đang mê. Vì khác nên tôi có hơi sốt. Những lời cậu hoàng tử nói cứ nhảy múa trong trí nhớ tôi. Em cũng khác hả em? Tôi hỏi em. Nhưng em không trả lời câu hỏi tôi. Em chỉ nói.
Nước cũng có thể tốt lành đối với lòng ta.
Cậu em đáp. Tôi không hiểu. Nhưng tôi nín thinh. Tôi biết là không nên hỏi em. Em có vẻ nhọc. Em ngồi xuống. Tôi ngồi xuống cạnh em. Và sau một lát im lặng, em lại nói.
Các ngôi sao sở dĩ đẹp là do ở đó có một bông hoa mà ta không nhìn thấy.
Tôi đáp lại. Đúng thế. Và không nói gì nữa. Tôi nhìn cát như sóng gợn dưới ánh trăng.
Sa mạc đẹp thật,
em nói thêm. Và thật thế, tôi vẫn yêu sa mạc. Ta ngồi trên một đụn cát. Ta không trông thấy gì hết. Ta không nghe thấy gì hết. Thế nhưng trong lặng lẽ vẫn có một cái gì đó lóe sáng.
Cái làm cho sa mạc càng thêm đẹp,
cậu hoàng tử nói,
ấy là ở chỗ nó ẩn giấu một cái giếng ở một nơi nào đó.
Tôi kinh ngạc vì bỗng nhiên hiểu ra cái lóe sáng huyền bí ấy của cát. Khi còn là đứa con trai bé nhỏ ở một ngôi nhà cổ, và có truyền thuyết là ở ngôi nhà cổ này có chôn một kho báu. Tất nhiên chưa có ai biết cách tìm ra kho báu đó. Có lẽ cũng chưa ai thử đi tìm. Nhưng cái kho báu ấy, nó làm cho cả ngôi nhà trở nên thần tiên. Cái nhà của tôi có giấu trong đáy trái tim của nó một điều bí mật. Phải, tôi nói với cậu hoàng tử. Ngôi nhà hay ngôi sao hay sa mạc, cái làm cho những cái ấy trở nên đẹp, cái đó không thể nhìn thấy đâu.
Em thích lắm,
em nói.
Vì ông cũng đồng ý với bạn cáo của em.
Cậu hoàng tử chợp mắt ngủ. Tôi bế em lên vòng tay tôi và lại lên đường. Lòng tôi xúc động. Tôi có cảm giác như đang ôm trong tay một kho báu mong manh. Tôi có cảm giác như trên mặt đất này không có gì mong manh hơn. Nhờ ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy vầng trán nhợt nhạt ấy, đôi mắt nhắm nghiền các lãn tóc rung rẩy trước gió. Và tôi nghĩ thầm, cái mà ta thấy đây chỉ là cái vỏ, cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được. Hai môi hé mở của em phát một cái mỉm cười. Tôi lại nghĩ, cái làm cho ta xúc động nhường này về cậu hoàng tử đang thiếp ngủ đây, đó là lòng chung thủy của em đối với một bông hoa. Ấy là hình ảnh một bông hoa trong em chói rực như một ngọn đèn, cả trong khi em ngủ. Và tôi ước chừng em còn mong manh hơn nữa. Ta phải hết sức chở che cho những ngọn đèn một ngọn gió có thể thổi tắt được. Và cứ bước đi như vậy mà vào lúc tinh mơ tôi bỗng tìm ra cái giếng.
Bạn đang nghe quyển sách Hoàng tử bé, tác giả Antoine de Saint-Exupéry, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 7.
Loài người, cậu hoàng tử nói, họ chui vào trong các chuyến tàu nhanh, nhưng họ chẳng biết mình tìm kiếm cái gì, thế mà họ cứ cuống quýt lên, quay cuồng lên.
Và em nói thêm,
nào có ích gì.
Cái giếng mà chúng tôi đi tới, nó không giống các giếng sa mạc ở Sahara. Cái giếng Sahara chỉ đơn giản là những cái lỗ đào trong cát. Còn cái giếng kia giống như giếng làng. Nhưng ở đây còn có ngôi làng nào đâu. Thế nên tôi tưởng tôi đang mơ.
Lạ thật, tôi nói với cậu hoàng tử. Mọi cái đều có sẵn, cái rồng độc, cái gầu và sợi dây. Em cười, sờ sợi dây, lăn cái rồng độc. Cái rồng độc liền rên lên một tiếng giống như tiếng rên của chiếc chong chóng chỉ hướng gió sau một hồi gió ngủ yên lâu quá.
Ông nghe thấy không?
Cậu hoàng tử nói.
Ta đánh thức cái giếng này, nó đang hát đấy.
Không muốn em gắng sức, tôi nói. Để anh, gầu nặng quá đối với em. Chậm rãi, tôi kéo gầu lên tận thành giếng. Tôi đặt gầu ngay ngắn trên đó. Trong tay tôi vẫn còn vẳng mãi tiếng reo của cái rồng trọc, và trong nước vẫn còn rung rẩy, thấy ánh sáng mặt trời rung lên.
Tôi thèm giọt nước này đây,
cậu hoàng tử nói.
Cho tôi uống.
Và rồi tôi liền hiểu ra cậu em tìm kiếm cái gì. Tôi nhấc chiếc gầu lên kề môi em. Em uống, hai mắt nhắm nghiền, dịu hiền như là lễ Tết. Thứ nước này thật còn là một cái gì khác hơn. Không chỉ là một thứ thức uống, nó sinh ra từ cuộc đi bộ dưới trời sao, từ tiếng hát của cái rồng độc, từ sự gắng sức của hai cánh tay tôi. Nó tốt lành cho lòng ta, như một món quà tặng vậy. Ngày tôi còn là một cậu con trai nhỏ, ánh sáng của cây Noel, tiếng nhạc của buổi lễ nửa đêm, niềm dịu dàng của các nụ cười như vậy đó, làm nên tất cả ánh chói chang của món quà Noel mà tôi được nhận.
Loài người nơi ông,
cậu hoàng tử nói,
trồng 5.000 hoa hồng cùng trong một khu vườn, thế mà họ chẳng thấy cái họ tìm.
Họ chẳng tìm thấy đâu, tôi nói.
Cái họ muốn tìm lại có thể gặp thấy trong chỉ một đóa hoa hồng hoặc chỉ một ít nước thôi.
Đúng thế, tôi nói. Và cậu hoàng tử nói thêm,
mắt vốn mù lòa, phải dùng trái tim mà tìm kiếm.
Tôi đã uống no, tôi thở được nhẹ nhàng. Vào lúc tinh mơ, các màu mật ong, tôi thấy sung sướng cả vì cái màu mật ong ấy nữa. Tại sao tôi cứ phải đau khổ làm chi?
Ông phải giữ lời hứa,
cậu hoàng tử bảo tôi nho nhỏ. Bây giờ em đã lại ngồi xuống cạnh tôi. Lời hứa nào?
Ông biết đấy, một cái rọ mõm cho con cừu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về cái hoa ấy.
Tôi rút từ trong túi ra các bản vẽ phác của tôi. Cậu hoàng tử trông thấy các bức vẽ, vừa nói vừa cười.
Các cây bao báp của ông, chúng hơi giống các cây bắp cải.
Lại thế. Tôi vốn tự hào biết bao khi vẽ những cây bao báp.
Con cáo của ông, hai tay nó, chúng hơi giống hai cái sừng, và lại dài quá kia.
Và em lại cười nữa. Cậu không công bằng, cậu nhỏ ơi. Tôi vốn chỉ biết vẽ trăng kính với trăng bổ dọc thôi mà.
Ôi, sẽ đâu vào đấy cả thôi. Trẻ con chúng hiểu đấy.
Thế là tôi dùng bút chì phát một cái rọ mõm, và lòng tôi se lại khi tôi đưa cái rọ mõm đó cho em. Em có những dự định mà tôi không được rõ. Nhưng em chẳng trả lời tôi. Em bảo tôi,
ông biết không, ngày tôi rơi xuống trái đất, mai đã là kỷ niệm 1 năm.
Rồi sau một lát im lặng, em lại nói,
tôi rơi xuống ngay cạnh đây.
Và em đỏ mặt. Và một lần nữa, chẳng hiểu tại sao, lòng tôi tủi cực lạ lắm. Tuy vậy, một câu hỏi chợt buộc ra miệng tôi. Thế ra không phải ngẫu nhiên mà buổi sáng ấy tôi gặp em. Cách đây 8 ngày, em dạo chơi lang thang một mình 1.000 dặm cách mọi vùng có người ở. Bây giờ em trở về nơi em rơi xuống sao? Cậu hoàng tử lại đỏ mặt. Và tôi nói, ngập ngừng.
Vì ngày kỷ niệm, có lẽ thế chăng?
Cậu hoàng tử đỏ mặt nữa. Em không bao giờ trả lời các câu hỏi, nhưng khi người ta đỏ mặt, như thế có nghĩa là phải, phải không?
Ôi, tôi nói, tôi sợ.
Nhưng em trả lời tôi,
bây giờ ông phải làm việc thôi, ông phải trở về chỗ cái máy của ông. Tôi đợi ông ở đây, chiều mai ông hãy đến.
Xong tôi không yên tâm, tôi nhớ chuyện con cáo. Khi ta để ai làm cho ta thân quen, thế nào cũng có nguy cơ là ta có thể khóc một tí. Cạnh cái giếng có một bức thành đá cổ đổ nát. Khi ở chỗ sửa máy trở lại chiều hôm sau, từ xa tôi đã thấy cậu hoàng tử của tôi ngồi vắt vẻo trên bức thành đó. Và tôi nghe em nói,
thế đằng ấy không nhớ ư? Chưa, thật đúng là chỗ này đâu.
Một giọng nói khác có lẽ trả lời em, vì nghe tiếng em đối đáp,
đúng chứ, ngày thì đúng, nhưng không phải chỗ này.
Tôi bước tiếp đến chỗ bức thành, tôi không nhìn thấy, cũng vẫn chẳng nghe thấy ai. Thế nhưng cậu hoàng tử lại đáp nữa,
hẳn thế, đằng ấy hãy xem nơi nào bắt đầu có dấu chân của tớ trên cát, đằng ấy cứ đợi tớ ở đây, đêm nay tớ sẽ có mặt đấy.
Tôi chỉ cách bức thành có 20 mét và tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì. Cậu hoàng tử sau một lát im lặng lại nói,
nọc đằng ấy tốt đấy chứ, đằng ấy chắc là chẳng làm tớ khổ lâu chứ.
Tôi dừng lại, trái tim se thắt, nhưng vẫn không hiểu.
Thôi, đằng ấy bây giờ đi đi,
em nói,
tớ muốn bước trở xuống.
Tức thì chính tôi cúi nhìn xuống chân thành, và tôi vội nhảy vọt lên. Nó đó, ngẩng đầu lên phía cậu hoàng tử, một giống rắn vàng có thể diệt ta trong 30 giây đồng hồ. Vừa lục túi tìm khẩu súng ngắn, tôi vừa bước sải. Nhưng nghe tiếng động của tôi, con rắn liền chùi trong cát, như thể một dòng nước cạn sót. Và chẳng lấy gì làm vội vàng, nó luồn lách giữa các tảng đá, tiếng nó bò nghe hơi lanh canh như tiếng kim khí. Tôi đến bên bức thành vừa đúng lúc để đón trong vòng tay tôi cậu hoàng tử nhỏ, trắng bệch như là tuyết vậy. Lại thế nữa, bây giờ em lại đi chuyện trò với rắn. Tôi tháo chiếc khăn vàng kim bao giờ em cũng quàng ở cổ. Tôi đã dắp nước vào hai thái dương em và cho em uống. Và bây giờ chính tôi không dám hỏi em điều gì. Em nhìn tôi nghiêm nghị và đưa hai tay ôm cổ tôi. Tôi nghe tiếng tim em đập như tiếng đập của trái tim một con chim sắp chết khi trúng đạn săn. Em bảo tôi,
tôi sung sướng lắm vì biết ông đã rõ máy bay của ông đang thiếu cái gì, rồi ông sẽ trở về được nhà ông.
Làm thế nào em biết thế? Đúng là lúc ấy tôi vừa định báo cho em biết, tưởng tuyệt vọng rồi, hóa ra tôi đã sửa được máy. Em chẳng trả lời sao về câu hỏi, nhưng lại nói thêm,
tôi cũng như ông, hôm nay tôi về nhà tôi.
Rồi giọng ngậm ngùi,
nhà tôi ở xa hơn nhiều, đi khó hơn nhiều.
Tôi có cảm giác vừa xảy ra một việc gì dị thường. Tôi siết chặt em trong vòng tay như thường người ta siết chặt một em bé. Nhưng tôi vẫn có cảm giác em đang chùi thẳng đứng xuống một vực thẳm nào đó, và tôi không làm cách nào giữ em lại được. Mắt em nghiêm nghị, đăm đắm nhìn về một nơi nào xa lắm.
Tôi đã được ông cho con cừu, tôi lại có cái hòm cho con cừu, tôi lại có chiếc trọ mõm.
Và em mỉm cười, có vẻ hơi buồn. Tôi đợi rất lâu, tôi có cảm giác là em dần già ấm lên. Cậu em à, cậu có hơi sợ? Em có sợ, đúng rồi, nhưng em cười khẽ.
Chiều nay em còn sợ nhiều nữa cơ.
Một lần nữa, tôi lại cảm thấy người giá lạnh vì một cái gì đó không thể cứu vãn được nữa. Và tôi hiểu rằng ấy là ý nghĩ rồi đây không bao giờ còn nghe thấy tiếng cười này. Đó là điều tôi không chịu được. Tiếng cười ấy của em đối với tôi giống như một cái giếng nước trong sa mạc. Cậu em à, tôi còn muốn được nghe em cười. Nhưng em bảo tôi,
đêm nay vừa đúng một năm, ngôi sao của tôi sẽ lại ở đúng bên trên chỗ tôi rơi xuống năm ngoái.
Cậu em à, chuyện rắn, chuyện hẹn gặp, chuyện ngôi sao này có phải chỉ là mộng dữ không? Nhưng em không trả lời câu hỏi tôi. Em bảo tôi,
cái gì mà quan trọng, cái đó không thấy được đâu.
Đúng thế.
Giống như bông hoa của tôi, khi ông yêu một bông hoa mà bông hoa ấy lại ở trên một ngôi sao. Ban đêm khi ông nhìn trời, ông thấy lòng dịu dàng lắm. Toàn thể các ngôi sao đều nở hoa.
Đúng thế.
Nước cũng thế. Vốc nước ông cho tôi uống ấy, nó như là nhạc vậy. Nhờ cái rồng rọc và sợi dây, ông nhớ chứ, ngon lành thật.
Đúng thế.
Đêm ông sẽ nhìn sao. Nhà tôi bé tí teo nên tôi không thể chỉ cho ông đâu là ngôi sao của tôi được. Thế có lẽ lại tốt hơn. Ngôi sao của tôi đối với ông sẽ là một trong các ngôi sao kia. Như thế tất cả các ngôi sao ông đều sẽ thích nhìn. Tất cả các ngôi sao sẽ là bạn thân ông. Và rồi tôi biếu ông một món quà.
Em lại cười lên nữa. Ôi em ơi, em ơi, tôi thích nghe em cười như thế này biết mấy.
Đúng là món quà tôi biếu ông, như nước vậy mà.
Em muốn nói sao?
Mọi người có những ngôi sao, không của ai giống của ai. Đối với một số ưa thích đi xa, các ngôi sao là những kẻ dẫn đường. Đối với số khác, chúng chỉ là những đốm sáng nhỏ. Đối với những người khác nữa, họ là nhà bác học, chúng là những bài tính. Đối với lão tư sản tôi kể ấy, chúng vốn là vàng. Nhưng tất cả các loại ngôi sao đều đã tắt. Còn ông sẽ có những ngôi sao trước nay không ai có.
Em muốn nói sao?
Rồi đây ban đêm khi ông nhìn trời, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi, bởi vì trong một ngôi sao đó có tôi cười, nên ông sẽ tưởng chừng tất cả các ngôi sao đều cười. Ông sẽ có được những ngôi sao biết cười.
Rồi em lại cười nữa.
Và khi ông đã nguôi rồi, bao giờ người ta chả nguôi đi, ông sẽ bằng lòng đã từng được quen biết tôi. Ông mãi mãi là bạn thân tôi. Ông sẽ thèm được cười với tôi. Rồi đôi khi ông mở cửa sổ nhà ông, tự nhiên thích mở, thế thôi. Các bạn hữu của ông sẽ lấy làm lạ, thấy ông vừa nhìn trời vừa cười. Ông sẽ bảo họ, phải, các ngôi sao lúc nào chúng cũng làm cho mình cười. Và họ sẽ tưởng ông điên. Tôi đùa ghẹo ông, thế đấy.
Rồi em lại cười nữa.
Như là đáng lẽ phải cho ông những ngôi sao, tôi lại đưa cho ông hàng đống những cái chuông nhỏ biết cười.
Rồi em lại cười nữa. Và bỗng trở lại nghiêm nghị.
Đêm nay ông à, ông đừng đến.
Tôi sẽ không rời xa em đâu.
Hình như tôi ốm, tôi hơi có vẻ sắp chết. Thế thôi mà, ông đừng đến nhìn trong cảnh đó. Không cần đâu.
Tôi sẽ không rời em. Nhưng em có vẻ lo lắng.
Tôi nói với ông cái này cũng tại con rắn đấy. Chớ để rắn nó cắn ta. Loài rắn ác lắm. Chúng lại có thể vì thích mà cắn.
Tôi sẽ không rời em. Nhưng có cái gì đó làm em yên tâm trở lại.
Xong đúng là đến lần cắn thứ hai thì chúng chẳng còn nọc nữa đâu.
Đêm ấy khi em lên đường, tôi không nhìn thấy. Em đã lặng lẽ trốn đi. Khi tôi theo kịp em bước nhanh, cả quyết. Em chỉ nói với tôi,
ôi, ông đấy ư?
Rồi em cầm tay tôi, nhưng em lại dằn vặt nữa.
Ông không đúng, ông à. Ông chỉ tổ làm cho ông khổ. Tôi sẽ có vẻ chết, nhưng chẳng phải thật thế đâu.
Còn tôi nín thinh.
Ông biết không, xa lắm, tôi không lê cái thân xác này về được, nặng lắm.
Tôi nín thinh.
Nhưng nó sẽ cũng chỉ như một cái vỏ già lột ra vứt bỏ. Những cái vỏ già thì có gì đáng buồn.
Tôi nín thinh. Em có hơi nản, nhưng em có vẻ lại gắng sức một lần nữa.
Sẽ hay lắm chứ ông. Tôi cũng sẽ nhìn các ngôi sao. Tất cả các ngôi sao sẽ là những cái giếng với một cái ròng rọc có két. Tất cả mọi ngôi sao sẽ rót cho tôi uống.
Tôi nín thinh.
Sẽ thích biết bao nhiêu. Ông sẽ có 500 triệu chiếc chuông nhỏ, còn tôi 500 triệu vòi nước uống.
Nhưng bỗng em cũng nín thinh, bởi vì em khóc.
Chỗ này, ông để tôi bước tới một bước, một mình tôi thôi.
Nhưng em bỗng ngồi xuống, vì em sợ. Em lại nói nữa.
Ông biết đấy, bông hoa của tôi chịu trách nhiệm về cô ấy. Cô ấy yếu đuối nhường ấy, cô ấy thơ ngây nhường ấy. Để tự bảo vệ trên đời, cô chỉ có 4 cái gai, có nghĩa lý gì đâu.
Tôi ngồi xuống vì không thể đứng được nữa. Em nói.
Chuyện chỉ có thế thôi mà.
Em lưỡng lự một chút, rồi ngẩng lên. Em bước một bước, còn tôi rầu rĩ không thể nào cử động được. Chỗ mắt cá của em chỉ thấy có một thoáng chớp màu vàng. Em đứng một lúc không động đậy. Em không khóc, em bỗng ngã xuống từ từ như một cái cây đổ, mà cũng chẳng có một tiếng động nào, vì bên dưới là cát. Và giờ đây, đúng vậy, 6 năm đã trôi qua. Tôi chưa kể câu chuyện này. Những bạn bè gặp lại tôi rất lấy làm thích thấy tôi còn sống mà về. Tôi buồn và tôi nói với họ, mình mệt đấy thôi. Bây giờ tôi đã nguôi ngoai, nghĩa là không hẳn là như thế, nhưng tôi biết cậu em đã trở về cái hành tinh của mình, vì tinh mơ hôm sau tôi đã không còn thấy thân xác em. Thân xác ấy nào có nặng gì cho cam. Và bây giờ ban đêm tôi thích lắng nghe các ngôi sao, chúng như 500 triệu cái chuông nhỏ. Nhưng có xảy ra một điều không thường. Chiếc rọ mõm mà tôi đã vẽ cho cậu hoàng tử, tôi đã quên vẽ thêm cái đai da. Thế em làm thế nào buộc rọ ấy vào cho con cừu được? Vậy nên tôi lại tự hỏi, việc gì đã diễn ra trên hành tinh của em? Hẳn là con cừu đã ăn mất bông hoa rồi, có lẽ thế. Lúc khác tôi lại nghĩ, tin chắc là không. Cậu hoàng tử đêm nào cũng ẩn giấu bông hoa của mình dưới cái bầu kính, và em canh chừng cẩn thận con cừu. Nghĩ thế, tôi thấy tôi sung sướng, và tất cả các ngôi sao đều cười lên khe khẽ. Lúc khác nữa, tôi lại nghĩ thầm, ai chẳng có hồi đãng trí, chỉ cần đãng trí một lần thôi, và thế là xong. Một tối nào đó, em quên bẵng cái bầu kính, hoặc con cừu lẻn ra se sẻ trong đêm. Nghĩ thế, các tiếng chuông liền biến hết thành nước mắt. Đó thật là một điều bí mật to lớn. Đối với các bạn là người cũng yêu cậu hoàng tử nhỏ, cũng như đối với tôi, không gì trên vũ trụ này còn giống nguyên như trước. Nếu đâu đây, không biết là nơi nào, có một con cừu mà chúng ta không biết, nó có ăn hay đã không ăn một bông hồng. Bạn hãy nhìn trời, bạn hãy tự hỏi, con cừu đã ăn hay không ăn bông hồng nhỉ? Và bạn sẽ thấy là mọi vật liền đổi khác. Và chẳng một người lớn nào có lúc hiểu được rằng điều đó nó quan trọng đến nhường ấy đâu. Cảnh này đối với tôi là cảnh đẹp nhất và buồn nhất trên đời. Cũng là cái cảnh ở trang trước thôi, nhưng tôi vẽ lại một lần nữa để chỉ cho các bạn được thấy kỹ. Chính nơi này, cậu hoàng tử đã hiện ra trên mặt đất rồi biến mất. Các bạn hãy nhìn thật chăm chú cảnh ấy để tin được chắc rồi mình có thể nhận ra nếu một mai bạn có đi châu Phi, có qua sa mạc. Và nếu một mai mà bạn có qua nơi đó, tôi khẩn cầu bạn, xin chớ vội vàng, hãy đợi lại một chút ngay dưới ngôi sao. Nếu có một em bé đi lại phía bạn, nếu em ấy cười, nếu em ấy có mái tóc vàng, nếu ta hỏi em mà em chẳng trả lời, bạn sẽ đoán được ngay em bé đó là ai. Và nếu như vậy, xin các bạn hãy làm ơn, chớ để tôi phải buồn mãi. Các bạn hãy viết thư báo cho tôi hay là em đã lại về.